Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Chính phủ tiểu bang New South Wales tiết lộ kế hoạch mở cửa trở lại gồm 3 giai đoạn để chấm dứt việc phong tỏa vì coronavirus. Thứ tư tuần này, tiểu bang Victoria sẽ nới lỏng hơn nữa các hạn chế khi tiểu bang có khả năng vượt qua tỷ lệ tiêm vaccine liều đầu tiên cho 80% dân số. Đảng của Thủ tướng Angela Merkel thua đối thủ lớn nhất trong cuộc bầu cử, Đức sắp có tân thủ tướng. Các quan chức Taliban được cho là đã tuyên bố cấm cạo râu ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan. Doanh nghiệp Việt Nam muốn chính phủ mạnh dạn mở cửa lại nền kinh tế. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến New South Wales bà Gladys Berejiklian đã thông báo mở cửa trở lại. Quyết định đáng kinh ngạc với lộ trình gồm 3 giai đoạn để nới lỏng các quy tắc cách ly và phong tỏa vì COVID-19. Tiểu bang cho biết khi đạt được mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số, những người được tiêm chủng đầy đủ sẽ có thể thoát khỏi tình trạng bị phong tỏa. New South Wales dự kiến sẽ thoát khỏi tình trạng phong tỏa vào ngày 11 tháng 10 khi đạt được mức bao phủ là 70% dân số được tiêm chủng đủ 2 liều vaccine. New South Wales đã ghi nhận 787 trường hợp nhiễm coronavirus trong cộng đồng trong 24 giờ qua, với 12 trường hợp tử vong đã được báo cáo. Bà Berejiklian cho biết khi tiểu bang này đạt được 80% số người tiêm chủng đủ 2 liều vaccine, người dân tiểu bang sẽ được phép đi du lịch trong phạm vi tiểu bang New South Wales.
Life will feel getting back to normal and obviously a number of things kicking at 80%.
Bà Berejiklian nói, cuộc sống chúng ta trở lại bình thường và rõ ràng là một số thứ sẽ phát huy được tác dụng ở mức 80%, bao gồm hoạt động thể thao công cộng, du lịch tới các vùng miền quê và nhiều thứ khác nữa. Tới ngày 1 tháng 12 sẽ là giai đoạn cuối cùng của việc mở cửa trở lại, cũng là mốc cuối cùng để những người chưa được tiêm chủng sẽ phải tham gia chích ngừa. Nay tới với tiểu bang Victoria, tiểu bang này đã ghi nhận 705 trường hợp nhiễm mới coronavirus vào hôm nay và thêm một trường hợp tử vong do COVID-19. Tiểu bang đã thực hiện được hơn 51.000 cuộc xét nghiệm COVID-19 trong ngày qua và có hơn 8.000 trường hợp còn đang dương tính với COVID-19. Thành phố Geelong thuộc tiểu bang cũng đã được gỡ bỏ phong tỏa trong đêm. Người đứng đầu cơ quan đối phó với COVID-19 của tiểu bang Victoria là Jaron Weimer đã cho biết, các ca nhiễm bệnh đang giảm dần ở miền quê tiểu bang Victoria.
Testing numbers have been strong over the long weekend, continue to be strong at this point in time. Seeing a very good testing.
Số lượng các cuộc xét nghiệm đã tăng mạnh trong cuối tuần qua và tiếp tục tăng mạnh mẽ hơn trong thời gian này. Số liệu cũng cho thấy mức độ xét nghiệm rất tốt trong khu vực Hym nói riêng. Đơn vị xét nghiệm đang hoạt động với tốc độ gấp 2 đến 3 lần tỷ lệ xét nghiệm trung bình cho toàn bộ người dân Melbourne. Xin gửi lời cảm ơn của tôi đến tất cả những người đang đến để xét nghiệm, cho dù đó là ở khu vực đô thị hay là miền quê tiểu bang. Được biết, kể từ thứ tư tuần này, tiểu bang sẽ nới lỏng hơn nữa các hạn chế khi Victoria có khả năng vượt qua tỷ lệ tiêm vaccine liều đầu tiên cho 80% dân số. Nay chuyển qua tiểu bang Queensland, tiểu bang này không phát hiện thấy sự lây truyền coronavirus nào trong cộng đồng sau đêm qua, trong lúc mà thủ hiến Anastasia Palaszczuk quyết tâm đẩy mạnh việc khai triển vaccine cho người dân toàn tiểu bang này. Chính quyền tiểu bang cho biết họ muốn có thêm nhiều người dân Queensland nhận được liều vaccine đầu tiên của mình để ngăn chặn một đợt bùng phát COVID-19 khác và tránh các đợt phong tỏa tiếp theo. Bà Palaszczuk cho biết bà cũng đang chờ đợi thêm thông tin chi tiết với các quy tắc biên giới với phía bắc của New South Wales. Thế nhưng lộ trình của chúng tôi rất là rõ ràng. Nó đã được phát hành công khai và tôi rất tự hào về cách người dân Queensland đi xét nghiệm. Họ đang tiêm phòng và họ đang chăm sóc an toàn cho nhau. Trong lúc này, tại lãnh thổ thủ đô ACT, các quan chức nghiệp đoàn cảnh báo sự lây truyền coronavirus vẫn có thể xảy ra ngay cả khi tất cả các biện pháp an toàn được tuân thủ tại các công trường xây dựng ở Canberra. 9 người đã cảm thấy không khỏe sau khi tiếp cận với khu vực phơi nhiễm COVID-19 tại một khu xây dựng ở trung tâm thành phố Canberra vào tuần trước và 6 người nhân viên trong kỹ nghệ xây dựng. Zach Smith, trợ lý thư ký chi nhánh của CFMEU ở ACT đã cho biết virus vẫn có thể lây lan, nhưng các địa điểm xây dựng không tuân thủ quy tắc an toàn thì cần bị đóng cửa. ACT đã ghi nhận 19 trường hợp nhiễm mới coronavirus vào hôm nay và một người đàn ông đã tử vong. Liên quan tới lĩnh vực môi sinh, các cựu quan chức ngoại giao đang lo ngại về điều mà họ gọi là phản kháng chống lại các hành động khí hậu trong một bức thư ngỏ thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải khí. Khoảng 70 quan chức ngoại giao Úc đã ký vào lá thư và nói rằng họ đang lo ngại về môi trường tương lai của đất nước và nền kinh tế. Nhóm này viết rằng các quốc gia khác bao gồm cả Mỹ đang lo lắng về việc Úc sẽ không tích cực tham gia thực hiện trách nhiệm của mình theo các hành động khí hậu. Phó Thủ tướng Barnaby Joyce đã nói với Channel 7 rằng ông đặt lợi ích của các vùng miền nước Úc lên trước. Ông Joyce nói, chúng tôi thừa nhận rằng với căn bản nếu thế giới chuyển từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch qua các loại khác, thì có thể phải tính đến việc thiếu tàu thuyền ở cảng Gladstone và ngoài khơi Newcastle, cũng như ngoài khơi Hay Point. Thế nhưng thế giới thì không có chuyện đó, chúng ta đang bán than ở mức kỷ lục với lợi nhuận ở mức giá rất đáng kể. Tại chính trường Úc, dân biểu đơn vị Gippsland ở phía đông Victoria cho biết, ông đang tạm nghỉ hoạt động ở đảng quốc gia để tập trung hơn vào các vấn đề địa phương. Ông Darren Chester nói rằng ông muốn tránh xa các đồng nghiệp của mình, những người đang thúc đẩy những gì mà ông nói là một chương trình nghị sự cứng rắn của cánh hữu. Ông đã công bố quyết định của mình trên mạng trực tuyến vào cuối tuần qua và cho rằng có sự thất bại của vai trò lãnh đạo sau khi ông Barnaby Joyce giành lại quyền lực vào hồi tháng 6. Cựu dân biểu hàng ghế trước này đã nói với ABC rằng ông sẽ rời khỏi các cuộc họp trong nội bộ đảng và đổ lỗi cho sự thất vọng về quan điểm của các đồng nghiệp của mình.
I'm just taking a bit of time now, the next 3 or 4 weeks, just to reflect on that and how I can serve my community going forward and how I.
Bây giờ tôi chỉ dành một chút thời gian trong 3 hoặc 4 tuần tới để suy nghĩ về điều đó và cách tôi có thể phục vụ cộng đồng cử tri của mình trong tương lai, cách tôi có thể làm việc để đạt được những sự cải thiện cho miền quê nước Úc. Vì vậy tôi đang xin lỗi vì điều đó. Tôi xin lỗi vì điều đó không có ý nghĩa gì đối với một số những người mà tôi chỉ nghĩ rằng trong mọi trường hợp tôi cần phải dành chút thời gian để tránh xa một số đồng nghiệp của mình mà thôi. Trong khi đó thì lãnh đạo phe đối lập liên bang đang thúc giục chính phủ Úc có thái độ ngoại giao và tôn trọng với Pháp sau khi Úc hủy bỏ đơn đặt hàng tàu ngầm với Pháp. Ông Anthony Albanese của Đảng Lao động đã chỉ trích Thủ tướng Scott Morrison vì đã gửi một tin nhắn văn bản tới chính phủ Pháp về việc thay đổi hợp đồng. Ông nói với SBS News rằng Pháp có vai trò quan trọng đối với Ấn Độ-Thái Bình Dương và là quốc gia dẫn đầu trong Liên minh châu Âu. Do đó, ông Morrison cần phải giải quyết những thiệt hại sau sự việc này. Vì vậy, điều quan trọng là họ phải cho công chúng Úc biết việc phá vỡ thỏa thuận đó sẽ phải trả giá bao nhiêu. Điều quan trọng là họ phải trả chi phí cho các thỏa thuận về sau. Và điều quan trọng nữa là Úc phải luôn bảo vệ chủ quyền của chính mình. Ông Morrison đã trở lại Úc vào đêm Chủ nhật sau chuyến đi đến Washington. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên quát tin quốc tế. Đảng Dân Chủ Xã hội SPD đã giành được số phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức, qua đó đánh bại Liên minh Dân Chủ Xã hội Cơ Đốc Giáo CDU-CSU của Thủ tướng Angela Merkel. Kết quả kiểm phiếu ở toàn bộ 299 điểm bỏ phiếu ở Đức cho thấy đảng SPD giành được 25.9% tổng số phiếu bầu, vượt lên so với 24.1% của liên minh đảng CDU-CSU. Với kết quả này, ứng viên của SPD là Olaf Scholz nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng mới, trong khi CDU-CSU đã không thể nối tiếp di sản mà thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel để lại sau 16 năm cầm quyền. Xếp thứ 3 là Đảng Xanh với 14.8 số phiếu bầu và thứ 4 là Đảng Dân Chủ Tự Do với đường lối ủng hộ doanh nghiệp 11.5% số phiếu. Hai đảng này đã phát đi tín hiệu rằng sẵn sàng tham gia một liên minh 3 bên với một trong hai đối thủ giành được số phiếu lớn nhất để thành lập chính quyền. Đảng Cực Hữu Sự Lựa Chọn Khác cho Nước Đức giành được 10.3% tổng số phiếu bầu, trong khi Đảng Cánh Tả nhận được 4.9%. Lần đầu tiên kể từ năm 1949, đảng SSW của người Đan Mạch thiểu số sẽ có một ghế trong Quốc hội Đức. Cũng về một cuộc bầu cử khác tại Iceland hay băng đảo, hiện nay đang chuẩn bị có một quốc hội được bầu với đa số phụ nữ, thế nhưng một cuộc kiểm phiếu lại đã cho thấy vẫn sẽ có nhiều nam giới hơn nữ trong phòng họp quốc hội. Kết quả mới nhất từ cuộc bầu cử hôm thứ Bảy cho thấy 30 phụ nữ đã được bổ nhiệm vào quốc hội, gồm 63 ghế, tăng so với con số là 24 trong cuộc bỏ phiếu trước đó. Chỉ có 3 quốc gia khác trên thế giới có nhiều phụ nữ hơn nam giới trong nghị viện, đó là Rwanda, Cuba và Nicaragua, trong khi Mexico và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có tỷ lệ đồng đều 50-50. Tới với Afghanistan, các quan chức Taliban được cho là đã tuyên bố cấm cạo râu ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan. Một bức thư được đăng trên mạng xã hội đã cảnh báo các hiệu tóc về hậu quả nếu có tin chứng minh được rằng họ đã phục vụ việc cạo râu cho khách. Giám đốc thông tin của Taliban cho biết, cảnh sát tôn giáo đã đưa ra quyết định này trong một cuộc họp với các thợ cắt tóc trong tỉnh. Tại Israel, quân đội Israel đã tiêu diệt 5 tay súng Hamas trong các cuộc đọ súng cùng các cuộc đột kích ở khu bờ Tây Cuộc đụng độ bằng súng là vụ bạo lực đẫm máu nhất giữa Israel và Hamas kể từ cuộc xung đột ở Gaza vào tháng 5. Hai binh sĩ bị thương nặng và hai người Palestine khác thiệt mạng tại làng Berkin. Nay trở về Úc, một phúc trình dự thảo từ Ủy ban Hoàng gia về người khuyết tật đang bày tỏ lo ngại về việc nới lỏng các hạn chế trước khi những người ở trong khu chăm sóc người khuyết tật nhận được hai liều vaccine. Phúc trình khuyến nghị ngừng việc nới lỏng nhanh các hạn chế cho đến khi tất cả những người khuyết tật được tiêm chủng đầy đủ vì nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe của họ. Theo kế hoạch quốc gia, chính phủ liên bang có kế hoạch chuyển đổi khi ít nhất 70% dân số Úc được tiêm đủ hai liều. Dự thảo phúc trình có 17 phát hiện bao gồm việc thiếu thông tin triển khai vaccine rõ ràng và cũng đưa ra 7 khuyến nghị cần được thực hiện. Ở Tây Ban Nha, dung nham từ một ngọn núi lửa phun trào ở La Palma đang khiến cho các tòa nhà bị sụp đổ. Một đám mây tro bụi cũng đang ngăn cản các chuyến bay đến và đi khỏi hòn đảo của Tây Ban Nha này vào hôm Chủ nhật. Đá nóng cùng tro bụi cũng bị thổi bay lên không trung do núi lửa phun trào. Một số người được di tản đã có thể trở về nhà của họ. Tại Anh Quốc, những người lái xe thiếu nhiên liệu sau khi số lượng tài xế xe tải chuyển hàng cho các trạm xăng ở Anh đang bị thiếu hụt. Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu cho biết 2/3 số thành viên của hiệp hội đã bán hết nhiên liệu vào hôm Chủ nhật và số còn lại đang ở mức rất thấp. Cuối tuần qua, các tài xế buộc phải xếp hàng nhiều giờ để có thể đổ xăng được. Một tin thể thao, võ sĩ Anh Anthony Joshua phải đi viện kiểm tra mắt sau khi thua Alexander Usyk ở trận bảo vệ 4 đại vô địch WBA, WBO, IBF và IBO hôm 25 tháng 9. Usyk đã được xử thắng theo điểm trọng tài chấm. Tay đấm Ukraine này nhờ đó cũng ám chọn 4 đại vô địch hạng nặng của đối thủ. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong tạp chí thể thao tối nay. Và bây giờ chuyển qua tin Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đề xuất chính phủ mạnh dạn mở cửa lại nền kinh tế, tính toán kỹ và sớm công bố kịch bản, tiêu chí sống chung với COVID-19. Đây là những kiến nghị được nêu với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị đối thoại trực tuyến ngày 26 tháng 9. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mà chính phủ Việt Nam đã xác định sẽ sống chung với COVID-19 thay vì Zero COVID như trước đây. Nói với VN Express, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã cho biết, Hiệp hội đã đề nghị chính phủ, địa phương sớm công bố, công khai thông tin về chiến lược, bộ tiêu chí phòng chống dịch và kịch bản điều hành kinh tế xã hội khi đất nước sống chung với COVID. Việc này nhằm giúp doanh nghiệp, người dân có đủ thông tin, chủ động phương án sản xuất thích ứng và khả năng với điều kiện mới. Chống dịch và duy trì sản xuất hiện nay là hai vấn đề cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam, cho nên Hiệp hội yêu cầu nên để doanh nghiệp được chủ động phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đề nghị cho phép các doanh nghiệp được phép nhập khẩu các bộ tự xét nghiệm nhanh COVID-19. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 72.80 xu Mỹ và 16.616 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ ba 28 tháng 9, tại Perth, mây rải rác nhiệt độ từ 10 đến 23. Adelaide có một vài cơn mưa 16-22. Ở Melbourne, ban tối có thể có mưa 9-23. Hobart, nhiều mây 7-17. Canberra có chút mây 3-20 độ. Wollongong, trời nắng nhiệt độ từ 13-23. Sydney và Newcastle trời nắng nhiệt độ mỗi nơi. Sydney 11-22, Newcastle 11-25. Ở Brisbane trời nhiều mây nhiệt độ từ 13-23. Cairns có một vài cơn mưa 21-29. Và tại Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 24, cao nhất 34.